chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có bao giờ quý vị tưởng tượng sẽ ra sao khi chúng ta ngủ một tối nào đó mà biết rằng mặt trời sẽ không mọc lên vào sáng ngày hôm sau? Chúng ta có thể hình dung cảnh lạnh lẽo, đen tối bất tận, những ngón tay tử thần sẽ dần dần di chuyển khắp đất. Thảo mộc khô héo, hoa cỏ tàn úa, cây cối chết dần, toàn bộ sự sống trên trái đất sẽ tiêu tan vì thiếu ánh sáng mặt trời. Nhưng ngợi khen Đức Chúa Trời, mặt trời vẫn mọc mỗi ngày. Ánh sáng ấm áp, ban sức sống tràn ngập khắp đất. Sự chết của mặt trời lặn mỗi ngày, kéo theo sự sống lại của mặt trời mọc vào ngày kế tiếp, đem lại hy vọng cho chúng ta. Những tia mặt trời mỗi buổi sáng nhắc chúng ta đêm dài tăm tối trên trần gian, sẽ nhường chỗ cho ngày vui trường cửu trên thiên đàng. Mặt trời mọc lên mỗi buổi sáng cũng nhắc cho chúng ta về sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự sống của Ngài là hy vọng cho chúng ta. Thánh Kinh Thơ La Mã chương 5 câu 10 chép: Vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà còn được giải hòa với Đức Chúa Trời qua sự chết của Con Ngài, thì khi đã được giải hòa rồi, chúng ta lại càng sẽ được cứu bởi chính sự sống của Ngài là dường nào.
Ngày trước tôi đi tìm riêng mình một tình yêu, nhưng nào thấy đâu. Đời sống trong vũng lầy ố tội, tìm đường ra nhưng càng lún sâu. Lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngất. Nào có ai muốn vui an ban niềm vui. Kìa Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa. Cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ. Vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, nguồn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi. Trong vũng lầy ố tội, tìm đường ra nhưng càng lún sâu. Lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngất. Nào có ai nguồn vui an ban niềm vui. Kìa Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa. Cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ. Vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen sáng soi. Hallelujah, người khen Cha mãi tôn vinh danh Ngài thôi. Hallelujah, người khen muôn đời tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, người khen Chúa Trời đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, người khen muôn đời một chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, người khen Cha mãi tôn vinh danh Ngài thôi.
Linh Năng vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Niềm Vui Mới, nhạc và lời Hoàng Anh Tuấn. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Ý dân là ý trời. Đó là một trong những câu chúng ta thường nghe khi có những biến động chính trị. Câu ý dân là ý trời cho thấy ý kiến hay là nguyện vọng của dân chúng là yếu tố quyết định, như thể đó là điều được ấn định từ trên trời. Hôm nay, tôi cũng sẽ dùng câu nói này nhưng xin được đổi lại thứ tự một chút và nói, ý trời là ý dân. Tại sao tôi lại nói như vậy? Trong mấy tuần nay, chúng ta cùng nhau học về lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu dạy chúng ta. Trước hết, Chúa dạy, cầu nguyện là thưa chuyện với người Cha ở trên trời. Kể đó, Chúa bảo chúng ta cầu xin danh Cha được tôn thánh, nhắc nhở chúng ta phải sống một đời sống thánh khiết trên trần gian, thể hiện danh thánh của Chúa. Lời cầu xin thứ nhì chúng ta học trong tuần vừa qua là nước Cha được đến. Nước nói đến vương quốc của Chúa, quyền cai trị của Chúa. Và cầu nguyện nước Cha được đến nghĩa là xin Chúa ngự trị trong tâm hồn của mình và trông mong chờ đợi Ngài Chúa Giê-xu trở lại cai trị trần gian này mau đến với chúng ta. Trong lời cầu xin tiếp theo, Chúa dạy, ý Cha được nên ở đất như trời. Ý Cha hay là ý của Đức Chúa Trời hay ý trời là điều chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm hôm nay. Vì vậy mà tôi nói ý trời là ý dân. Đây là điều dựa vào lời dạy của Chúa Giê-xu cho thấy là con người, chúng ta phải luôn luôn sống theo ý trời hay là ý của Đức Chúa Trời, tức là sống theo chương trình và ý định của Thiên Chúa. Ý của Chúa, ý trời, phải là ý của chúng ta là con người, là người dân của Chúa. Ý trời là ý dân trong ý nghĩa đó. Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, là đấng tạo dựng chúng ta. Chúa có chương trình và ý định cho đời sống mỗi chúng ta. Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Con người đã được tạo dựng vì vinh quang của Thiên Chúa. Nói như vậy nghĩa là đời sống của chúng ta phải thể hiện, phải bày tỏ vinh quang của Chúa. Nói khác đi, chúng ta phải sống thế nào để qua chúng ta, người khác thấy được Đức Chúa Trời là đấng công chính, thánh khiết, cũng là Đức Chúa Trời yêu thương. Và qua đời sống của chúng ta, Đức Chúa Trời được tôn cao và ca ngợi. Khi nhìn thấy bất cứ một công trình vĩ đại nào, chúng ta luôn luôn muốn biết ai là người đã làm nên và khâm phục, ca ngợi người đó. Từ một tác phẩm văn chương, hội họa, điêu khắc, âm nhạc, cho đến kiến trúc hay là sáng tạo trong nghệ thuật. Mỗi khi đứng trước một quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hay trước một kỳ hoa dị thảo, chúng ta không thể không nói lên lời ca tụng đấng tạo hóa đã tạo dựng những điều đó. Thiên nhiên, trên một phương diện, đã thật sự làm rạng danh Thiên Chúa qua chính những đặc tính của nó. Còn con người chúng ta thì sao? Chúng ta có sống làm rạng danh Thiên Chúa qua chính đời sống của mình hay không? Thân thể tuyệt diệu của con người chúng ta, với trí thông minh và muôn ngàn điều mà con người có thể làm, tất cả đều đến từ Thiên Chúa Chí Cao là Cha của chúng ta, là đấng tạo dựng chúng ta. Nhưng chúng ta có công nhận điều đó và sống làm rạng danh Chúa hay không? Nhiều người chẳng những không làm rạng danh Chúa mà còn phủ nhận sự hiện hữu của Ngài và sống trên trần gian này như thể không có Đức Chúa Trời nào cả. Mục đích chính của đời người là làm rạng danh Thiên Chúa và tận hưởng Ngài mãi mãi. Con người đã được tạo dựng cho mục đích đó. Đó là ý trời cho đời sống của chúng ta là con dân của Ngài. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta đã sống cho chương trình và ý định đó? Thay vì sống theo ý Chúa, chúng ta đã sống theo ý riêng của mình. Con người được ban cho ý chí tự do, và chúng ta đã sử dụng ý chí tự do đó để phản loạn, chống lại Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Chúng ta là những người con hư hỏng, xa lìa Thiên Chúa, sống theo đường lối riêng của mình, và đã tự động tách rời khỏi Thiên Chúa. Thiên Chúa là người cha nhân từ, lúc nào cũng yêu thương và tìm đến chúng ta. Đức Chúa Trời có cả một chương trình, một kế hoạch để cứu rỗi nhân loại. Chương trình đó là sai Chúa Cứu Thế Giê-xu mang thân xác con người, sinh ra làm người, sống giữa trần gian tội lỗi, mang tội thay cho con người, chịu án phạt thế cho con người, để chuộc con người khỏi tội lỗi. Đức Chúa Trời muốn phục hồi địa vị làm con của chúng ta, cho chúng ta được trở lại làm con của Chúa và sống đúng với chương trình và ý định của Ngài. Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện, ý cha được nên ở đất như trời, hàm ý rằng chúng ta phải sẵn sàng vâng phục, sẵn sàng làm theo chương trình và ý định của cha của chúng ta. Ý của Chúa bao giờ cũng được nên ở trên trời là nơi Chúa ngự trị và cai quản. Ý muốn hay chương trình và ý định của Chúa dưới đất sẽ được nên khi con người chúng ta sẵn sàng vâng theo hay làm theo ý định của Ngài. Ý của Chúa được tỏ bày cho chúng ta biết qua Thánh Kinh là lời của Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng các vị tiên tri, các vị sứ đồ, các đầy tớ của Chúa viết thông điệp của Ngài cho chúng ta. Một trong những thông điệp đó là Chúa không muốn cho một ai phải chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Ý muốn đầu tiên của Chúa là muốn chúng ta tạo vật của Ngài ăn năn tội và quay trở lại với Chúa là người cha yêu thương của chúng ta. Chúa bảo chúng ta cầu nguyện, ý cha được nên, và sống theo lời cầu nguyện đó tức là sẵn sàng ăn năn tội, vâng phục ý muốn của Chúa. Ý muốn tiếp theo của Chúa được ghi lại trong Kinh Thánh là ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh điều ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Sau khi ăn năn tội để được nhận lại quyền làm con của Thiên Chúa, chúng ta phải sống đời sống thánh khiết, xa lánh tội lỗi. Đó là ý của Chúa cho chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng con người tuyệt diệu này để làm rạng danh Chúa, không phải để sử dụng cho những mục đích tội lỗi. Trong lá thư gửi cho các tín hữu tại Roma trong thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Phaolô cho thấy, để biết ý của Chúa như thế nào đặng làm theo, chúng ta cần phải sống một đời sống được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Nói như vậy nghĩa là thay đổi tâm trí hay là thay đổi trong trí óc là điều quan trọng nhất. Tâm trí là nơi tập trung tinh thần, lý trí, ý chí của chúng ta. Ý chí của chúng ta cần phải được thay đổi, thích hợp với ý của Thiên Chúa. Có như vậy, đời sống chúng ta mới là đời sống phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa, sống đúng với mục đích của Thiên Chúa, sống làm rạng danh Thiên Chúa và tận hưởng Ngài mãi mãi. Người ta thường nói ý dân là ý trời. Nhưng hôm nay tôi muốn nói ý trời là ý dân. Vì đó là lời Chúa dạy chúng ta cầu nguyện. Ý cha được nên ở đất như trời. Xin mời quý vị cùng tôi cầu nguyện lời cầu nguyện này và sống theo lời cầu nguyện đó. Cầu nguyện xin cho ý của cha được nên ở đất như ở trời. Chương trình và ý định của Thiên Chúa phải được hoàn thành qua đời sống của mỗi chúng ta là tạo vật của Ngài.
Cuộc đời mịt mù tôi chỉ cậy sức riêng mà thôi, rồi chợt một ngày lòng tôi bất an. Miệt mài ngày dài tôi vẫn chìm mãi trong sâu đau, tôi không biết nơi đâu dừng chân. vô biên. Lòng đầy tuyệt vọng và đau thương, đầy kinh khiếp. Và khi Giê-xu soi sáng trong tim tôi biết Ngài hiện diện trong tôi mãi. Từ đây ước vọng đã bao tháng năm trong mong, giờ tìm được nơi Giê-xu đây. Ngài ngự vào đời tôi khiến lòng thấy an bình thay. Ngài thật dịu hiền tha thứ tôi. Ngài nhìn từ trời xem thấu mọi nỗi đau buồn tôi. Luôn luôn lắng nghe tôi cầu xin. Trong cơn gian nguy, Ngài nâng bước chân tôi đi.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Giê-xu đấng duy nhất tôi cần, lời Việt Phú Thành do Bích Vân trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi tiếp tục trình bày về chuyện lứa đôi. Đây là loạt bài nhằm giúp các bạn trẻ trong vấn đề chọn bạn trăm năm. Các bạn thân mến, khi yêu, chúng ta thường mù quáng, vì thế dễ có những quyết định sai lầm, đưa đến thiệt thòi hoặc đau khổ cho cả cuộc đời. Để tránh việc chọn lầm người, trước khi quyết định tiến tới hôn nhân với một người, chúng ta cần dành thì giờ để tìm hiểu người đó về nhiều phương diện. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có chia sẻ rằng các bạn trẻ cần tìm hiểu tường tận về gia đình của người mình yêu. Ngoài vấn đề gia đình, các bạn cũng cần biết rõ đời sống tình cảm của người đó. Đây là những câu hỏi bạn cần đặt ra cho chính mình, hoặc nếu cần, có thể hỏi thẳng người mình yêu. Đó là: người đó đã có gia đình hay chưa? Có đang yêu người nào khác không? Nếu trước kia người đó đã có người yêu, Bạn cần biết rõ bây giờ người đó có còn quan hệ gì với người bạn trai hay bạn gái đó hay không. Nếu không tìm hiểu kỹ càng, bạn có thể bị lầm, hoặc lấy lầm người đã có gia đình, hoặc là bị liên lụy vào những rắc rối của một cuộc tình tay ba, và vô tình bạn trở thành người đi tranh giành tình yêu của người khác. Nếu bạn có cảm tình với một người mà biết người đó đã có người yêu rồi, thì bạn nên rút lui là tốt hơn. Trong trường hợp bạn khám phá ra là người mình thương đã có gia đình, bạn phải cắt đứt ngay mọi liên hệ với người đó. Nếu không, bạn sẽ đi đến chỗ phạm tội tà dâm và khiến cho người đó phạm tội ngoại tình. Có một thiếu nữ kia mới 19 tuổi, chưa có kinh nghiệm trong việc giao tiếp với người khác phái. Một ngày nọ, thiếu nữ này gặp một người đàn ông nói năng ngọt ngào và cách cư xử rất là tế nhị. Cô gái thấy có cảm tình với người đó ngay. Sau vài ba lần gặp lại người đàn ông đó, cô gái yêu người đó một cách lạ lùng. Bạn của cô khi hay được điều đó liền can ngăn, vì biết người đó đã ly dị vợ và có hai con. Hơn nữa, người đó quá già so với tuổi của cô gái. Nhưng vì đã bị tình yêu làm cho mù quáng, thiếu nữ kia không nghe lời cảnh cáo của bạn. Trái lại, nàng còn nghĩ rằng bạn ganh với mình, nên đặt điều để bàn ra về chuyện tình cảm của mình. Cuối cùng, cô gái quyết định lấy người đàn ông lớn tuổi, để rồi chỉ hơn 3 năm sau đó phải đau khổ vì người đàn ông đó đã bỏ nàng để chạy theo một người đàn bà khác. Có nhiều người đã tin Chúa, biết rõ lời Chúa dạy về tội tà dâm và tội ngoại tình, nhưng vẫn thích phiêu lưu trong những mối tình tội lỗi. Họ gian díu với những người đã có gia đình và phá hỏng hạnh phúc của những người vô tội. Vì thế họ phạm tội với Chúa, làm ô danh Chúa và cuối cùng chuốc lấy đau khổ cho chính mình. Nếu tự chính mình bạn không thể tìm hiểu về quá khứ hay đời sống tình cảm của người mà bạn mới quen, bạn có thể hỏi bạn bè, bà con của người đó. Bạn cũng có thể hỏi những anh chị em trong hội thánh, những bậc lãnh đạo tinh thần hoặc những người đáng tin cậy để biết rõ về người đó. Nếu không thể biết rõ về đời sống tình cảm trong quá khứ hay nguồn gốc gia đình của một người, bạn nên chờ đợi chứ đừng vội vàng tiến tới hôn nhân để rồi sau này phải ân hận. Nếu nghe những tiếng đồn không tốt về người mình yêu, chúng ta cũng nên cẩn thận, kiên nhẫn, tìm hiểu đến nơi đến chốn trước khi quyết định. Đừng vì lỡ yêu mà bạn cố tình gạt bỏ ngoài tai, hoặc là chấp nhận tất cả những điều không tốt mà bạn nghe về người yêu. Bao nhiêu người đã phải sống trong đau khổ suốt đời vì lỡ lấy một người có một đời sống tình cảm không tốt đẹp. Ngoài việc tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình và đời sống tình cảm của người yêu, bạn cũng cần có nhiều thời giờ gặp gỡ, trò chuyện để biết được tính tình của người đó. Muốn biết rõ tính tình của một người, chúng ta phải quen với người đó một thời gian lâu và phải tiếp xúc nhiều trong những khung cảnh và những trường hợp khác nhau. Nếu mới gặp một vài lần, hoặc chỉ gặp nhau trong những dịp đặc biệt, ở chỗ đông người, trong khung cảnh xã giao, chúng ta khó có thể biết rõ tính tình của một người. Để tránh nhìn lầm người, bạn cần có nhiều cơ hội tiếp xúc với người bạn trai hay bạn gái của mình trong những khung cảnh bình thường của đời sống. Chẳng hạn như lúc làm việc, lúc ăn uống, lúc họp mặt với gia đình, những lúc sinh hoạt tập thể như trong các kỳ trại, khi đi du ngoạn, v.v. Những lúc đó chúng ta sẽ biết được phần nào có người thật của một người. Nếu các bạn chỉ liên lạc với nhau bằng thư từ, hình ảnh và qua điện thoại, hoặc chỉ thấy mặt nhau qua hình ảnh hay nghe người khác nói lại, bạn không thể biết rõ tính tình của người đó. Những lúc làm việc mệt nhọc, khi gặp chuyện bất ngờ, bất trắc, chúng ta mới thấy rõ con người thật của người mình yêu. Lúc đó chúng ta sẽ biết đó là người nóng nảy hay ôn hòa, nông nổi hay khôn ngoan. cách người đó phản ứng trước những khó khăn hay phản ứng khi gặp chuyện không được như ý, đó mới chính là con người mà bạn sẽ phải va chạm mỗi ngày. Bình thường khi mọi việc êm xuôi, tốt đẹp, cũng như khi ở chỗ đông người, ai cũng hòa nhã, lịch sự, vui vẻ, dễ dãi, nên chúng ta khó có thể thấy rõ con người thật của họ. Bạn cũng cần nhìn thấy người yêu của mình khi người đó gặp chuyện lo lắng hay buồn phiền, khi đối diện với thử thách và cám dỗ. Những lúc ấy mới biết đó là người như thế nào, can đảm và trưởng thành, hay là nhút nhát và ấu trĩ. Nếu một người thiếu kỷ luật, quá nhu nhược hay quá cứng rắn, những tính đó sẽ lộ ra. Không gì khổ cho bằng phải sống bên cạnh một người chồng hay một người vợ khó tính hoặc là không trưởng thành, lúc nào cũng đòi hỏi người khác phải chiều chuộng và để ý đến mình. Những người đó không khác gì những đứa con khó tính mà chúng ta phải vừa chiều vừa sợ. Người ta thường nói, ở trong chăn mới biết chăn có rận, hoặc là thức khuya mới biết đêm dài, ở lâu mới biết dạ ai thế nào. Nói về tính tình của một người, bạn cũng cần nhớ rằng khi tìm người bạn đời, chúng ta đừng quá chú trọng đến sắc đẹp bên ngoài như vóc dáng, vẻ mặt, mái tóc, ánh mắt, nụ cười, vân vân. Cũng đừng chú ý đến tiền của, bằng cấp hay địa vị trong xã hội, nhưng hãy để ý đến tâm tính. Hãy để ý xem đó là một con người như thế nào, lạc quan hay bi quan, thực tế hay lãng mạn, thành thật hay khách sáo, chân thật hay giả dối, rộng rãi hay là ích kỷ, hiền lành dễ chịu hay là nóng nảy và khó tính. Vẻ đẹp bên ngoài rồi sẽ tàn phai, chỉ có vẻ đẹp bên trong, trong tâm tính con người mới lâu bền, và đó mới là điều mang lại thoải mái và hạnh phúc cho đời sống. Khi hỏi về mẫu chàng trai lý tưởng, các cô thường nói, người tôi yêu phải có bằng cấp này nọ, có địa vị trong xã hội, phải đẹp trai, phải ít nhất là cao hơn tôi một cái đầu, vân vân. Các anh thì thường nói, tôi thích các cô có thân hình cân đối, mái tóc đẹp, đôi mắt đẹp, khuôn mặt trái xoan, vân vân. Những người nói như thế không biết rằng những điều họ mơ ước đó chẳng giúp ích gì trong việc gây dựng hạnh phúc gia đình. Thật ra, có thể nói trong thực tế, vẻ đẹp bên ngoài của người bạn đời không những không ích lợi mà có khi còn là nguy hiểm. Có khi chính vì vẻ đẹp đó mà gia đình tan nát. Tính tình của một người là điều ta sẽ phải đụng đến mỗi ngày và là thực tế ta phải đối diện. Vì thế chúng ta cần tìm hiểu kỹ càng. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Châm Ngôn, chương 31 câu 30 cho biết như sau. Duyên là giả dối, sắc lại hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ Chúa hằng hữu sẽ được khen ngợi. Đối với phái nam chúng ta cũng có thể nói, hào hoa là giả dối, đẹp trai lại hư không. Nhưng người đàn ông nào kính sợ Chúa sẽ được khen ngợi. Thánh Phi-e-rơ cũng khuyên các bà các cô hãy trau dồi vẻ đẹp bề trong. Ông viết, chớ tìm kiếm sự trang sức bên ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Có người nói rằng, nếu anh quyết định chọn một cô gái làm vợ vì sắc đẹp của nàng, thì chẳng khác gì là anh mua một cái nhà chỉ vì màu sơn bên ngoài của cái nhà đó. Khi về sống với nhau, sắc đẹp không đem lại cho ta hạnh phúc nếu sắc đẹp đó không kèm theo một bản tính nhân hậu, hiền hòa và một tấm lòng kính Chúa yêu người. Nói về tính tình của người yêu, nếu một người dù là nam hay nữ mà có tính nói nhiều, nhất là nói những chuyện bông đùa không đáng nói, hoặc là nói một cách huênh hoang, khoác lác, đó là người không nghiêm chỉnh và không đàng hoàng, chuyện gì cũng có thể đùa cợt. Có người khi còn trẻ có tính bông đùa bỡn cợt, và cho đến 60, 70 tuổi vẫn không thay đổi. Vì thế không thể dạy dỗ con cái một cách nghiêm chỉnh. Ngay cả những người nói năng quá ngọt ngào hay quá khéo léo, bạn cũng phải cẩn thận. Những người như thế có thể là không thành thật. Tuy nhiên, cũng có những người nói nhiều nhưng vô hại, vui vẻ. Cũng có những người yên lặng, ít nói nhưng hiền lành, dễ chịu. Điều quan trọng là bạn cần biết rõ người yêu của mình là người như thế nào và bạn có hợp với những tính tình như thế hay không. Một điểm khác bạn cũng cần để ý, đó là có những người khi yêu thường có tính ích kỷ và hay ghen. Những người như thế sẽ muốn kiểm soát và nắm giữ bạn trong mọi phương diện. Điều này lúc đầu có thể khiến bạn sung sướng vì thấy mình quan trọng. Nhưng nếu bạn bước vào hôn nhân với những người có tính ích kỷ và độc tài như thế, đời sống vợ chồng sẽ dễ có nhiều căng thẳng và bất hòa. Có người sau khi tìm hiểu, thấy người yêu của mình là người khó tính, ai cũng sợ, nhưng vẫn cứ quyết định lập gia đình với người đó, vì nghĩ rằng mình sẽ thay đổi được tính tình của người đó. Đây là một suy nghĩ sai lầm. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể thay đổi tính tình của vợ hay chồng mình, vì chỉ một mình Chúa có thể thay đổi lòng người. Với những điều vừa chia sẻ, chúng tôi ước mong rằng đã giúp được một vài ý kiến với các bạn trẻ đang yêu và đang chuẩn bị để bước vào hôn nhân. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những phương diện khác mà các bạn cần biết về người yêu trước khi quyết định bước vào hôn nhân.
Tôi vẫn tin Ngài, dù khi gặp cánh khổ nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thâm sâu, tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi, lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm. Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Cha chúng ta hằng chăm nom gìn giữ bông hồng, Ngài đưa dần lối cho từng chim nhỏ bé. Cha trên trời hàng trăm năm tôi mọi nơi, lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm. Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi, lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm. Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi.
Grace vừa trình bày ca khúc Chúa Hằng Chăn Giữ. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh do mục sư Nguyễn Duy Tân trình bày.
Kính chào quý vị. Nhiều người đã theo Chúa nhưng còn tiếp tục sống trong sự sợ hãi, nên thiếu bình an, gia đình xáo trộn, gây ra ganh tị chia rẽ trong hội thánh. Nếu con cái Chúa mà thiếu tình thương của Chúa trong đời sống, thì hay sợ người khác giàu hơn mình, hoặc là học giỏi hơn mình, hay là hát hay hơn mình, biết kinh thánh nhiều hơn mình. Những người đó sợ thua người khác từ lời ăn tiếng nói, từ cái áo, cái quần, từ đeo bông, chiếc nhẫn, vân vân. Là con cái Chúa, chúng ta phải kính sợ Chúa. Phải kính sợ Ngài thì chúng ta mới có sự khôn ngoan để giúp chúng ta lúc nào cũng chú tâm đến những đức tánh tốt của Chúa và học đòi theo Ngài. Cũng như nhờ quyền năng Đức Thánh Linh thay đổi để có đời sống đầy vui mừng, bình an, kính Chúa và yêu người. Hôm nay, qua khúc Kinh Thánh văn thứ nhất đoạn 4, câu 11 đến câu 21, chúng ta sẽ học về tình yêu của Chúa trong đời sống chúng ta. Tình yêu Chúa là một thứ tình yêu vô cùng đặc biệt, không như tình yêu thường tình. Tình yêu của Chúa là một món quà trọn vẹn cho những kẻ tin nhận Ngài. Không nhận được tình yêu của Chúa thì chúng ta chỉ có tình yêu thông thường của thế gian mà thôi. Tức là loại tình yêu đầy vị kỷ, tình yêu có tính toán, có qua, có lại. Tình yêu mà chúng ta nhận được từ Chúa là một món quà của Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta được nhận Đức Thánh Linh của Ngài. Không phải nhờ chúng ta có kinh nghiệm mà có được, không phải nhờ chúng ta bắt chước mà được. Vì chương trình của Chúa chỉ được trọn vẹn trong mỗi đời sống chúng ta, khi mỗi lòng chúng ta được tràn đầy tình yêu của Ngài mà Ngài muốn đổ đầy trong lòng chúng ta. Tình yêu đó cần được thể hiện ra ngoài. Chúng ta xem câu 12. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Tình yêu Chúa chỉ được trọn vẹn khi người khác thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Người ta không thể nào thấy được Đức Chúa Trời, vì cái đó Đức Chúa Trời muốn người khác thấy Ngài khi họ thấy được tình yêu của Ngài trong đời sống chúng ta và giữa anh em chúng ta với nhau. Lời Chúa dạy, nếu các ngươi yêu mến nhau, thì ấy là tại điều đó mà người ta biết các ngươi là môn đồ ta. Văn đoạn 13, câu 35. Chẳng những tình yêu Chúa cần thể hiện ra bên ngoài, nhưng tình yêu Chúa cũng phải thể hiện bên trong tấm lòng con cái Chúa. Chúng ta đọc câu 13. Bởi điều này chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Đức Thánh Linh cho chúng ta. Là con cái Chúa, chúng ta cần có sự bảo đảm về sự cứu rỗi. Có khi nào quý vị tự hỏi không biết mình có Đức Thánh Linh trong lòng hay không? Không biết mình có thật sự được tái sinh hay không? Không biết mình có phải là con cái thật của Chúa hay không? Đó là những mối quan tâm đúng và quan trọng. Vì nếu chúng ta không phải là con cái thật của Chúa thì trọn cuộc đời theo Chúa chúng ta chỉ là uổng công mà thôi, và cuối cùng cũng mất linh hồn mà thôi. Trong câu 13 này, chúng ta thấy câu trả lời cho mối quan tâm này. Khi chúng ta yêu thương nhau, chúng ta biết có Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Tức là chúng ta có Đức Thánh Linh trong chúng ta. Như vậy chúng ta có nên cố gắng yêu thương nhau để có sự biết chắc về sự cứu rỗi của mình không? Không, chúng ta phải cầu xin Đức Thánh Linh đến với chúng ta và xin Ngài ban cho chúng ta tình yêu của Ngài trước, để mọi người được thấy Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Và sau, cũng để cho chúng ta biết rằng mình có Đức Thánh Linh trong lòng, vì tình yêu của Ngài tràn ngập trong lòng chúng ta. Vậy tình yêu thật của Chúa là tình yêu mà Chúa ban cho chúng ta mỗi người. Thứ nhì, tình yêu mà Chúa ban chỉ được trọn vẹn trong chúng ta khi lòng chúng ta được mạnh bạo. Chúng ta xem câu 17. Này vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong Ngài xét đoán. Ấy là Chúa thế nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Chúng ta được mạnh bạo khi chúng ta có đồng một tâm tình mạnh bạo như Chúa. Ấy là Chúa thế nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Câu này cho thấy Chúa muốn chúng ta mỗi ngày càng phải giống như Ngài. Chú ý, chúng ta không phải chờ về thiên đàng chúng ta mới trở nên giống như Chúa, nhưng phải giống như Chúa ngay trong thế gian này. Làm sao có thể trở nên như Chúa nếu lòng chúng ta còn ganh tị, còn ích kỷ, còn kiêu ngạo, hờn giận, nói xấu nhau? Chúng ta phải để cho Đức Thánh Linh cai trị và làm cho lòng chúng ta tràn đầy tình yêu thương thượng của Ngài. Chúng ta trở thành giống như Chúa khi mọi người thấy được Chúa trong chúng ta. Người ta phải thấy tình yêu của Ngài thể hiện qua tinh thần can đảm, tinh thần sẵn sàng hy sinh và chịu đựng, tấm lòng mạnh bạo trong sự làm chứng và binh vực cho chân lý và lẽ phải. Chữ mạnh bạo hay là boldness, đó là lòng can đảm của con cái Chúa, đó là nét đặc thù của con cái Chúa. Từ thời Hội Thánh mới bắt đầu tại Jerusalem, người ta đã nhận thấy điều đó. Chúng ta xem Công Vụ đoạn 4 câu 13. Khi chúng thấy sự giản dị của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ. Chúng ta thấy ngày xưa khi người La Mã muốn tiêu diệt Hội Thánh Chúa thì họ mang con cái Chúa ra hăm dọa đủ điều, nhưng con cái Chúa vẫn ngang nhiên nhóm lại và làm chứng và không chịu quỳ lại tượng của Caesar. Viên thống đốc La Mã tại thành Jerusalem không kiểm soát được sự bành trướng của Hội Thánh Chúa tại Do Thái, nên viết thơ về cho hoàng đế Caesar ý như sau: Thưa hoàng đế, mấy bọn cơ đốc này rất là lì lợm, không có cách nào để làm cho họ sợ cả. Hâm bỏ tù thì họ nói rằng họ không sợ cô đơn, tịch thu nhà cửa thì họ nói họ có nhà trên trời không ai lấy được, hâm giết họ thì họ nói chết họ sẽ về với Chúa. Từ xưa đến nay, nơi nào kẻ thù muốn hãm hại và bắt bớ con cái Chúa đều phải đương đầu với thái độ mạnh bạo lạ thường của con cái Ngài. Một khía cạnh khác của chữ mạnh bạo nằm trong chữ trong ngài xét đoán. Con cái Chúa chẳng những mạnh mẽ trong sự thử thách đức tin và trong khi bị thế gian xét đoán mình, nhưng cũng mạnh mẽ và có lòng dạn dĩ khi đứng trước tòa án của Đấng Christ, vì lòng họ có ấn chứng của Đức Thánh Linh. Tức là người có Thánh Linh trong lòng thì trọn đời mình cũng sẽ có Đức Thánh Linh ở cùng khi đứng trước tòa án của Chúa. Đức Thánh Linh là ấn chứng cho Ngài cứu chuộc. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30 nói rằng: Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến Ngài cứu chuộc. Và Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13-14 nói rằng: Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về sự cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Đức Thánh Linh là Đấng sẽ bảo đảm và binh vực con cái Ngài, vì Ngài biết ai thật sự đặt hết niềm tin mình ở Chúa và ai thật sự thuộc về Ngài. Vậy tình yêu của Chúa được trọn vẹn trong chúng ta khi lòng chúng ta được mạnh bạo. Thứ ba, tình yêu Chúa cũng được trọn vẹn trong chúng ta khi chúng ta không còn sự sợ hãi. Chúng ta xem Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 18 đến câu 21. Giăng muốn nói đến sự sợ hãi nào trong câu 18? Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi. Vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Ở đây, qua chữ sợ hãi, Giăng muốn nói đến chữ sợ đưa đến chữ ghét. Chúng ta xem câu 20. Xem câu 20, chúng ta sẽ hiểu ngay ý của Giăng. Ví có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Chúng ta thấy khi chúng ta còn sợ người nào giỏi hơn chúng ta hay là hay hơn chúng ta, sợ người nào được người khác kính trọng hơn chúng ta hay là được người khác thương nhiều hơn chúng ta, thì chúng ta dễ ghét người đó lắm. Khi mình thiếu tình thương của Chúa trong lòng thì hay nghi ngờ sự giữ cho người. Khi thấy người khác làm gì thì cũng nghĩ đến chuyện xấu, nên dễ sanh ra ghen ghét, hiểu lầm hay ganh tị. Nhiều khi chỉ vì sợ người khác giỏi hơn mình trong việc nào đó cũng đủ ghét người ta rồi. Dù cho trong hội thánh với nhau, dù cho trong gia đình với nhau, anh em vẫn có người ghét nhau là vì người này sợ người kia giỏi hơn mình, giỏi kinh thánh hơn mình, được bầu vào những chức vụ quan trọng hơn mình, có tiền nhiều hơn mình, có nhà đẹp hơn mình, có xe sang hơn mình, có ảnh hưởng nhiều hơn mình trong hội thánh, được nhiều người ưa chuộng hơn. Nếu ai còn có những phản ứng như vậy, còn có thái độ như vậy, còn có những bản tính đó, thì những người đó còn sợ hãi và thiếu tình thương của Chúa trong lòng như những người con cái thật của Chúa. Người sống trong tình yêu thật không có sự hình phạt. Giăng muốn nói gì trong những chữ hình phạt? Khi chúng ta có tràn đầy tình yêu thương của Chúa thì không đòi hỏi sự hình phạt, không cần trả thù. Ai có nói xấu chúng ta, có tìm cách làm hại chúng ta, đụng chạm tự ái chúng ta không nên tức giận, không nên trù ẻo và rủa xả họ để cho họ bị hình phạt như thường tình. Nhất là đối với anh chị em chúng ta trong hội thánh. Nên thà chúng ta nhờ Chúa mà tha thứ nhau, nhường nhịn nhau, không cầu xin Chúa hình phạt ai, cũng đừng tìm cách trả thù bằng lời nói xấu hay là tìm cách hại anh em mình. Tình thương cắt bỏ sự sợ hãi có nghĩa gì? Cắt bỏ là dứt khoát, bỏ đi, không còn mang bản tính cũ mà tôi vừa nói đến. Người có tình yêu của Chúa trong lòng không còn bản tính hay sợ, hay giận, hay hờn, hay ganh, hay gây gỗ, hay tranh cạnh, nhưng cứ sống trong tinh thần bình tĩnh, hồn nhiên, không nghi ngờ, không lên án, vì đi theo động lực thúc đẩy của Đức Thánh Linh là tình yêu chan hòa, là sự thông cảm, sự tha thứ của Ngài. Kết luận: trong khi loài người xung quanh chúng ta sống trong sự sợ hãi, nghi ngờ lẫn nhau, ganh ghét lẫn nhau, tìm cách hại nhau, thì chúng ta là con cái Chúa, chúng ta phải có tình thương lạ lùng của Chúa trong lòng, phải nhờ Đức Thánh Linh lột bỏ mọi bản tính cũ, nhất là sự sợ hãi, để trở nên can đảm trong sự chịu đựng mọi thử thách, cám dỗ, chê bai, bắt bớ vân vân. Không còn chú trọng vào những gì làm cho tính xác thịt chúng ta lên mình kiêu ngạo, bực tức, ganh ghét, lo sợ, nhưng biết nhìn xem Chúa, nói theo gương yêu thương của Ngài, xin Đức Thánh Linh thay đổi đời sống và ban cho chúng ta tràn ngập tình yêu của Ngài, để có thể bộc lộ, bày tỏ được tình yêu và hình ảnh của Đức Chúa Trời qua mọi hành vi, cử chỉ, lời ăn, tiếng nói của chúng ta trong đời sống mình. Nguyện Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày tràn ngập tình yêu của Đức Chúa Trời trong đời sống, để người chưa biết Chúa thấy được tình thương lạ lùng của Cha chúng ta trên trời, hầu cho chúng ta có thể thu hút và đưa dắt được nhiều người trở về trong tình yêu của Ngài. Amen.
Muốn ta được trở lại nước ta được giải thoát, yêu sâu trong tâm. Jesus đến cho đời ta được ý nghĩa, Chúa đến cho lòng luôn bình an sống với Chúa, ta tìm lại được ngày mai. Cần lẽ sông hay tiếng đêm Chúa, yêu thương Chúa luôn hằng bóng chờ những ai cần lẽ sông hay tiếng đêm Chúa.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, một tù nhân nọ đang đợi án tử hình đã có được một cảm nhận sâu xa về tội lỗi của mình. Ông đã giết chết một người trước sự chứng kiến của hai đứa con của nạn nhân trong một vụ trộm cướp. Kẻ giết người này thật bị dày vò, đến nỗi ông đã từ chối để cho luật sư của mình xin hoãn lại lệnh hành quyết. Đối với ông, từ giã cõi đời này là một sự tránh né khỏi lương tâm cáo trách của mình và sự sỉ mạ của một xã hội đang giận dữ. Ông nói, đó là lối thoát của tôi để ra khỏi cái địa ngục sống này. Nhưng ông ta đã sai lầm biết bao. Trừ khi ông đã hòa thuận với Đức Chúa Trời, bằng không thì sự chết mở ra cánh cửa để bước vào một cái gì đó còn tệ hại hơn nhiều, một địa ngục vĩnh hằng. Thánh Kinh thơ Hebrew chương 9 câu 27 chép, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Có thể chúng ta không phải là kẻ sát nhân, nhưng chúng ta thảy đều phạm tội. Và theo như Đức Chúa Trời thánh khiết công bình xem xét, thì sự phạm tội đòi hỏi án phạt sự chết. Nhưng do lòng yêu thương, Ngài đã cung cấp cho con người một lối thoát. Đức Chúa Trời đã ban chính con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết thế chỗ cho chúng ta, và tất cả những ai tin nơi con ấy đều được sự giải cứu khỏi sự đón phạt. Không giống như người bị kết án kia đang hy vọng tìm được sự giải thoát thông qua sự hành quyết mình, chúng ta có thể tìm được sự tự do thật. Thánh Kinh thơ La Mã chương 8 câu 1 đảm bảo cho chúng ta rằng, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài là lối thoát duy nhất cho tình trạng nan giải của chúng ta. Nếu quý vị muốn nhận được sự giải thoát ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có một đời sống đầy ý nghĩa và hưởng được niềm vui đắc thắng tội lỗi. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Cho dù đường tôi đi nhiều gập ghềnh khó nguy, có khi mưa nắng, có khi tuyết giăng, hay gió cuốn trôi về đâu, xuân hạ hay thu đông, ngày lại ngày tôi có Chúa đi cùng. rét căm mùa đông. Trong màn đêm ngài là trăng rạng soi, tỏa sáng ấm êm cho đời tôi. Giữa biển khơi ngài là anh hai đắng, đưa tôi đến bên bờ bình an. Ôi tình yêu ngài như dòng sông tuôn chảy không ngừng, để tôi buông mình vào trong dòng nước ngọt ngào.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Tôi có Chúa đi cùng, bỗng thấy ấm lòng giữa rét căm mùa đông. Trong màn đêm ngài là trăng rạng soi, tỏa sáng ấm êm cho đời tôi. Giữa biển khơi ngài là anh hai đắng, đưa tôi đến. Trong đường này mỗi giây phút ngài cùng đi.